Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu đã có vinh quang người và các muôn đề người tin người.
Thiên hàng hãy nói lên vinh quang nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của người.
Chúa Giêsu đã có vinh quang người và các muôn đề người tin người.
Nói lên vinh quang nương Chúa và hãy đề cao quyền năng của người.
Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang người và các muôn đề người tin người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó căn gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thích rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, phép lạ nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana có một ý nghĩa Kitô học rất sâu xa. Ý nghĩa đó được tóm gọn trong câu kết luận của Thánh Sử Gioan: Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang của Ngài để các môn đệ tin vào Ngài. Rượu mới tuyệt hảo và dư đầy là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Giao ước mới thay thế giao ước cũ và trỗi vượt hơn giao ước cũ trên tất cả mọi phương diện. Hình ảnh rượu mới được các tiên tri trong Cựu Ước như Amos và Jeremiah diễn tả như là dấu chỉ của cuộc sống hạnh phúc, an lành, thịnh vượng của dân Thiên Chúa trong thời cứu rỗi. Ba thánh sử nhất lãm Marco, Matthew và Luca cũng dùng hình ảnh rượu mới để định nghĩa lòng tin. Tin là hoán cải, là từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy giáo huấn của Ngài. Định nghĩa trên đây đã đặc biệt được Thánh Phaolô khai triển. Dù giờ của Ngài chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã chiều theo ý mẹ, tỏ hiện vinh quang của Ngài để các môn đệ tin. Giờ và vinh quang mà Chúa Giêsu muốn tỏ hiện ra cho các môn đệ ngay từ lúc làm phép lạ cho nước hóa ra rượu tại tiệc cưới Cana chính là giờ thập giá, là cái chết và sự sống lại của Ngài. Theo Thánh sử Gioan, chúng ta chỉ có thể hiểu được bản chất đích thực và sâu xa của vinh quang được bắt đầu thể hiện tại Cana đó dưới ánh sáng của giờ sau hết, nghĩa là của lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá để rồi chết đi và sống lại. Chính qua thập giá, với cái chết khổ nhục của mình mà Chúa Giêsu chiến thắng quyền lực tội lỗi và sự dữ, Ngài bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của bạo lực, giải thoát con người khỏi ách gông cùng của sự dữ. Những dấu chỉ bắt đầu từ dấu chỉ phép lạ tại tiệc cưới Cana có nhiệm vụ mặc khải mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu trên đường tiến lên thập giá. Con đường Chúa Giêsu đi tiềm ẩn và sự chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện rõ ràng nhất trên thập giá qua cái chết của Chúa Giêsu. Thập giá là bảo chứng tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Trong Chúa Giêsu, vinh quang đó là sự phục tùng hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa Cha để hoàn thành chương trình cứu độ và đổi mới trần gian. Phép lạ tiệc cưới Cana còn làm nổi bật mối tương quan giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu con mẹ. Mặc dù nghe Chúa Giêsu nói, thưa bà, chuyện đó căn gì đến bà và tôi, nhưng mẹ Maria vẫn luôn hy vọng và nói với các gia nhân, người bảo gì thì các anh cứ việc làm theo. Đó là đức tin của mẹ Maria. Đây chính là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, là chỉ nam của đời sống đạo cho mỗi người Kitô. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Chìa khóa đời sống tôn giáo theo sứ điệp tin mừng chính là nơi đây. Không phải con người nỗ lực uốn nắn lèo lái thiên ý hoặc định cho thiên ý một đường hướng, một chương trình dựa theo sự khôn ngoan tính toán của phàm nhân, nhưng là cố gắng thuận theo thánh ý Chúa, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sứ điệp lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa thường mời gọi chúng ta vững tin và khiêm tốn đặt tất cả cuộc đời mình, số phận mình trong tay Thiên Chúa. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Thiên Chúa là chủ của lịch sử, của ngoại sự, của vạn vật vũ trụ. Giữa mắt chúng ta như đang bị chìm ngập, gần như không còn lối thoát trong bao âu lo toan tính, sợ hãi và tuyệt vọng khi cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội và kể cả đời sống tâm linh gần như ra nhạt nhẽo, vô vị, hết cảm hứng. Đôi khi lời cầu nguyện chậm được đáp ứng. Ta không nên coi như là sự thờ ơ hay khước từ của Thiên Chúa, song đúng hơn phải coi đó là dấu chỉ, là lời mời gọi để tâm và ý phàm nhân được tôi luyện và thanh tẩy. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Và điều kỳ diệu là phép lạ sẽ xảy ra như đã từng làm nước lã đã hóa thành rượu ngon. Chúng ta khẩn khoản ngài xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta như mẹ đã tin vào lời Chúa hứa sẽ được thực hiện. Lạy Chúa, nhờ lời khẩn cầu của mẹ Maria, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được đức tin như mẹ. Amen.
Chúa Giêsu.